Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Trung. Phẩm 5. Các danh hiệu của địa ngục. Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nhân giả, nguyện Ngài vì hàng trời rồng, bốn chúng đệ tử và hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói về danh hiệu của địa ngục, nơi thọ báo và các sự ác báo của chúng sanh tội khổ ở châu Thắng Kim của thế giới Kham Nhẫn, khiến cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở vị lai biết được những quả báo này. Ngài Địa Tạng đáp: Nhân giả, tôi này nương uy thần của Phật và uy lực của đại sĩ mà sẽ lược nói về danh hiệu địa ngục cùng tội báo và ác báo của việc ấy. Nhân giả, về hướng đông ở châu Thắng Kim có một dãy núi sắt tên là Thiết Vi, núi đã đen mịt, mặt trời và mặt trăng không thể rọi đến. Nơi đó có một địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại Vô Gián, lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, lại có địa ngục tên là Đao Bay, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Thương Đâm, lại có địa ngục tên là Xe Sắt, lại có địa ngục tên là Giường Sắt, lại có địa ngục tên là Trâu Bò Sắt, lại có địa ngục tên là Áo Sắt, lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn, lại có địa ngục tên là Lừa Sắt, lại có địa ngục tên là Nấu Đồng, lại có địa ngục tên là Ôm Trụ, lại có địa ngục tên là Lửa Chảy, lại có địa ngục tên là Cày Lưỡi, lại có địa ngục tên là Chém Đầu, lại có địa ngục tên là Đốt Chân, lại có địa ngục tên là Ăn Mắt, lại có địa ngục tên là Viên Sắt, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Rìu Sắt, lại có địa ngục tên là Nhiều Sân. Ngài Địa Tạng nói tiếp: Nhân giả, bên trong của dãy núi Thiết Vi có vô số địa ngục như thế. Lại có thêm địa ngục kêu gào, địa ngục rút lưỡi, địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục sườn cột lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục treo đâm ngược, địa ngục phòng ốc lửa, địa ngục phòng ốc sắt, địa ngục chó sói lửa. Các địa ngục như thế, trong mỗi địa ngục ấy lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến số trăm ngàn, mỗi danh hiệu trong đó đều không giống nhau. Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nhân giả, đây đều là do chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim làm ác mà chiêu cảm nghiệp quả như thế, nghiệp lực rất lớn, có thể sánh bằng núi Diệu Cao, thâm sâu như biển cả và có thể chướng ngại thánh đạo. Vì thế chúng sanh đừng bao giờ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù chỉ một tơ hào nho nhỏ cũng phải thọ lấy, chí thân như cha con thì cũng đường ai nẻo nấy, cho dù được tương phùng thì không ai chịu thế dùm. Tội này nương uy lực của Phật mà lược nói những việc tội báo ở địa ngục, kính mong nhân giả hãy tạm nghe lời ấy. Ngài Phổ Hiền đáp: Từ lâu tôi đã biết tội báo của ba đường ác. Tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho hết thảy chúng sanh ác hạnh vào thời mạt pháp ở vị lai khi nghe được lời dạy của nhân giả mà quy y Phật. Ngài Địa Tạng nói rằng: Nhân giả, về tội báo ở địa ngục, việc ấy là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân để cho trâu bò cày bừa trên đó, hoặc có địa ngục moi tim tội nhân để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục dùng chảo dầu sôi để nấu thân thể tội nhân, hoặc có địa ngục nung trụ đồng cháy đỏ để bắt tội nhân ôm lấy, hoặc có địa ngục có lửa bay theo đốt tội nhân, hoặc có địa ngục toàn là hàng băng lạnh rét, hoặc có địa ngục có phân và nước tiểu nhiều vô hạn lượng, hoặc có địa ngục toàn là loại chùy sắt nhọn bay, hoặc có địa ngục toàn là cây thương lửa, hoặc có địa ngục chỉ đánh ngực và lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục có rắn sắt xiết quanh, hoặc có địa ngục có chó sắt rượt đuổi, hoặc có địa ngục bắt kéo con la bằng sắt. Nhân giả, những tội báo như thế, trong mỗi ngục có trăm ngàn khí cụ được tạo bởi nghiệp lực. Nếu không phải là đồng, thì là sắt, là đá hay là lửa. Bốn loại vật khí đó là do các nghiệp mà chiêu cảm ra. Nếu rộng nói về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có thêm trăm ngàn thứ khổ nữa, hà huống là nhiều ngục. Tôi này nương uy thần của Phật cùng nhân giả hỏi mà lược nói như vậy. Nếu rộng giảng giải thì tận kiếp cũng chẳng hết. Phẩm 6. Như Lai Tán Thán. Lúc bấy giờ toàn thân của Thế Tôn phóng đại quang minh, biến chiếu trăm ngàn vạn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật. Ngài lại phát ra âm thanh lớn bảo khắp thế giới chư Phật và hết thảy chư Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Quỷ Thần, người và phi nhân. Lắng nghe, ta đây tuyên dương và ngợi khen Địa Tạng Đại Bồ Tát đã hiện sức uy thần với lòng từ bi rộng lớn không thể nghĩ bàn, ở trong 10 phương thế giới để cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ. Sau khi ta diệt độ, chư Bồ Tát đại sĩ các ông cùng Thiên Long Quỷ Thần hãy dùng phương tiện rộng lớn mà hộ vệ kinh này, để khiến cho tất cả chúng sanh đều chứng niết bàn an vui. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Ngài chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Này chúng con thấy được Thế Tôn ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát có đại uy thần đức chẳng thể nghĩ bàn như thế. Kính mong Thế Tôn vì chúng sanh mạt pháp ở đời vị lai mà tuyên nói về những sự nhân duyên làm lợi ích trời người, để khiến cho Thiên Long Bát Bộ cùng chúng sanh đời sau tôn kính và thọ trì lời Phật dạy. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức làm lợi ích trời người của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: Dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, tán thán Ngài, đảnh lễ Ngài, hay quyến luyến và kính mến Ngài, thì người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội. Này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt mà tạo tượng của vị Bồ Tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì người ấy sẽ được sanh 100 lần lên trời Tam Thập Tam và vĩnh viễn không đọa ác đạo. Giả như thiên phước đã hết, cho dù sinh xuống nhân gian thì cũng làm quốc vương và chẳng hề mất đại lợi. Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tâm cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt hoặc các vật liệu khác, ngày ngày như thế với tâm không thối chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, châu báu và những vật khác để cúng dường, khi thiện nữ nhân đó thọ hết báo thân, thì đến 100.000 vạn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, hà huống lại phải thọ lấy, trừ khi vì nguyện lực từ bi mà họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng cùng công đức uy lực mà 100.000 vạn kiếp, họ chẳng còn thọ thân người nữ. Lại nữa Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của Địa Tạng, rồi chỉ tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong khoảng thời gian chừng bằng một bữa ăn, người đó trong 1.000 vạn kiếp sẽ thọ sanh với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này không nhàm chán nữ thân, thì suốt 100.000 vạn ức thường sanh làm công chúa, cho đến vương phi, con gái của tể tướng có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn, do chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báo như thế. Lại nữa Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào có thể đối trước tượng của Bồ Tát mà trỗi các loại âm nhạc, ca hát hoặc tán thán và cúng dường hương hoa, cho đến khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm như vậy, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện tại cùng vị lai, thường được 100.000 quỷ thần ngày đêm hộ vệ và không để cho các việc dữ lọt vào tai của người đó, hà huống là phải tự thọ các tai họa ấy. Lại nữa Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có ác nhân cùng ác thần ác quỷ thấy có thiện nam tử thiện nữ nhân nào quy y, cung kính cúng dường, tán thán và chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà sanh lòng sai lầm, chê bai hủy báng và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì, hoặc nhe răng ra cười, hoặc mỉa mai trước mặt, hoặc nói xấu sau lưng, hoặc bảo cả nhóm người chê, một người chê hay nhiều người chê, cho đến sanh một niệm chê bai hủy báng họ. Do tội báo chê bai hủy báng của những kẻ như thế, nên dù 1.000 đức Phật trong hiền kiếp đã diệt độ, thì họ vẫn còn ở tại địa ngục vô gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp ấy rồi sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ, trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thọ làm bàn sanh. Lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bần cùng hạ tiện và các căn không vẹn toàn. Họ còn bị nhiều ác nghiệp tìm đến bủa vây tâm trí và chẳng bao lâu thì phải đọa ác đạo. Vì thế Phổ Quảng, ai chê bai người cúng dường kia thời sẽ mắc phải tội báo như thế, hà huống là sanh thêm những ác kiến hủy diệt khác nữa. Lại nữa Phổ Quảng, vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào cứ nằm liệt mãi trên giường gối, muốn chết muốn sống cũng không được, hoặc ban đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến với gia quyến thân thuộc, hoặc dạo trên đường hiểm, hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần rong chơi, ngày tháng năm trôi qua, họ trở nên gầy gò héo hon, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, lòng thê thảm không vui. Đây đều là lúc nghiệp đạo đang thảo luận xét xử và vẫn còn chưa quyết định là nặng hay nhẹ, nên khó chết mà cũng chẳng được lành. Nam nữ mắc phàm nên nào rõ việc này. Trong trường hợp ấy, họ chỉ nên đối trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà lớn tiếng chuyển đọc kinh này một biến. Hoặc lấy các đồ vật của người bệnh yêu thích, hoặc y phục, vật báu, vườn tược, nhà cửa, rồi đối trước người bệnh mà cao thanh xướng rằng: "Con tên là, hôm nay vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng thí xả các đồ vật." Hoặc có thể cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng cho thường trụ. Hãy nên bạch ba lần như vậy để khiến cho người bệnh nghe và biết được. Giả như các thức đã phân tán và hơi thở của người đó đã ngưng, cho đến từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và cho đến 7 ngày thì vẫn tiếp tục cáo bạch rõ ràng. Và lớn tiếng chuyển đọc kinh này, sau khi người ấy mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ giải thoát tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả năm tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết được việc đời trước. Hà huống là có thiện nam tử thiện nữ nhân nào tự biên chép kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn. Vì thế Phổ Quản, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán kinh ấy hoặc cung kính kinh đó, thì ông nên dùng 100.000 phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thối chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể được ngàn vạn ức bất khả tư nghị công đức. Lại nữa Phổ Quản, vào đời vị lai, nếu những chúng sanh nào nằm mộng hoặc khi ngủ say mà thấy các quỷ thần cùng những hình dạng khác nhau, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than thở, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt, đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái và hàng quyến thuộc từ một đời, 10 đời, 100 đời hay ngàn đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại ác đạo và vẫn chưa được ra khỏi, bởi không có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho. Thế nên họ mới bách báo với người thân tình cốt nhục ở đời trước, hy vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ thoát ly ác đạo. Này Phổ Quản, ông hãy dùng thần lực để khiến cho quyến thuộc của họ đối trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người đọc 3 biến hoặc 7 biến. Khi kinh này đã đọc hoàn tất với số biến trên, hàng quyến thuộc trong ác đạo như thế sẽ được giải thoát. Thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ, họ vĩnh viễn sẽ không còn thấy lại nữa. Lại nữa Phổ Quản, vào đời vị lai, nếu có ai thuộc hàng hạ tiện hoặc làm thân nô tỳ, cho đến những kẻ mất đi quyền tự do mà tỉnh ngộ biết tội nghiệp đã tạo ở đời trước và cầu mong sám hối, rồi họ chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Từ 1 ngày cho đến 7 ngày, họ niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Khi hết báo thân đó, những người này sẽ ở trong ngàn vạn đời sau luôn sanh vào gia đình tôn quý và chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba ác đạo. Lại nữa Phổ Quản, trong đời vị lai ở châu Thắng Kim, nếu hàng vua chúa, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ và hết thảy các hạng người khác cùng những dị loại chủng tộc, như có ai sắp sinh con trai hay con gái, thì trong 7 ngày trước đó nên đọc tụng bất khả tư nghị kinh điển này và niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Thời các đứa trẻ sơ sinh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực mà sanh, thời sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng lâu dài. Lại nữa Phổ Quản, trong mỗi tháng vào những ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, đây là những ngày kết tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh. Mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Hà huống là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 100.000 tội trạng khác. Vào đời vị lai, nếu chúng sanh nào có thể một lần trong 10 ngày trai này mà đối trước tượng của Phật Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền để đọc kinh này một biến, thì Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần đều sẽ không có các tai nạn. Trong đời hiện tại cùng vị lai, những người ở gia đình đó, hoặc già hay trẻ, suốt 100.000 năm sẽ vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Nếu lại có thể ở mỗi ngày trong 10 ngày trai đó mà chuyển đọc kinh này một biến, thì hiện đời những người trong nhà sẽ không có các tai họa và bệnh tật, họ lại được y phục và thức ăn dư dả. Vì thế Phổ Quản, ông nên biết Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức đại uy thần lực để làm lợi ích như thế. Chúng sanh ở châu Thắng Kim có nhân duyên lớn với vị đại sĩ này. Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ Tát và thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong trăm ngàn vạn đời vị lai, họ sẽ luôn được đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý. Lúc bấy giờ, khi Phổ Quản Bồ Tát nghe Đức Phật Như Lai tuyên dương ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát xong, gối phải quỳ, chắp tay và lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu đã biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại thể nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế. Song vì muốn chúng sanh đời vị lai biết được những lợi ích đó nên mới thỉnh vấn Như Lai, con xin cung kính và thọ trì. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì và chúng con lưu truyền như thế nào? Phật bảo Ngài Phổ Quản: Kinh này có ba danh hiệu. Tên thứ nhất là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh và cũng gọi là Kinh Địa Tạng Bổn Thể Lực. Do bởi Bồ Tát này từ kiếp xa xưa đến nay đã phát những đại nguyện thâm trọng để làm lợi ích chúng sanh, cho nên các ông hãy y theo tâm nguyện mà lưu bố. Khi nghe xong, Ngài Phổ Quản chắp tay cung kính, đảnh lễ và lui ra. Phẩm 7. Lợi ích kẻ sống và người đã mất. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quán thấy chúng sanh ở châu Thắng Kim, cử tâm động niệm, không chi là chẳng tội. Họ từ bỏ những lợi ích lành có được và đa số đều thối thất tâm nguyện ban đầu. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như đi trong bùn lầy mà còn mang thêm đá nặng. Mỗi bước đi lại thêm khốn đốn và càng đi càng lún sâu hơn. Nếu họ gặp thiện tri thức thì sẽ được phủ gánh bớt hoặc vác hết giùm. Bởi bậc thiện tri thức đó có sức mạnh, Ngài lại tương trợ giúp đỡ và khuyên bảo phải bước cho vững vàng. Nếu những người này đến được chỗ đất bằng phẳng thì họ phải tỉnh ngộ con đường hiểm ấy và đừng bao giờ đi vào đó nữa. Bạch Thế Tôn, những tập khí xấu ác của chúng sanh bắt đầu từ một tơ hào nho nhỏ rồi lần lần đến vô lượng. Khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình ở phía trước. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật, cung tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Độc Giác và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc làm nơi bổn thức nghe qua. Nếu căn cứ quả báo chiêu cảm của các nghiệp ác đã tạo của những chúng sanh này thì họ tất phải đọa ác đạo. Tuy nhiên, do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh đó, các tội như vậy thảy đều tiêu trừ. Sau khi họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ, thì có thể làm cho các chúng sanh đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo và được sanh vào cõi trời người để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Cho nên con nay đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân mà khuyên bảo các chúng sanh ở châu Thắng Kim, vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc sát hại cho đến bái tế đó không có một chút tơ hào năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên và chuyển thành thâm trọng hơn. Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện tại, họ có được phần thánh quả và sẽ sanh trong cõi trời người, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác, nên cũng khiến người mạng chung bị liên lụy và mắc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sanh vào nơi tốt lành. Hà huống là người sắp mạng chung, lúc sống chưa từng có một chút thiện căn, cho nên họ cứ y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người ấy. Đây ví như có một người từ phương xa đến, người ấy đã nhịn đói đến 3 ngày mà phải vác đồ nặng hơn 100 cân. Hốt nhiên người ấy gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa, do vậy mà chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn. Bạch Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở châu Thắng Kim, thậm chí ở trong giáo pháp của chư Phật mà chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát hay một hạt bụi thì họ sẽ tự mình đều được sự lợi ích. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, vì hóa độ chúng sanh trong 10 phương nên hiện thân trưởng giả. Lúc ấy Ngài chắp tay cung kính và hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, sau khi chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim mạng chung, nếu hàng quyến thuộc lớn nhỏ của họ làm công đức, cho cho đến thiết lễ chay hoặc tạo các nhân lành, thì người chết này có được lợi ích lớn và giải thoát không? Ngài Địa Tạng đáp, này trưởng giả, tôi nay nương uy lực của Phật mà sẽ lược nói về việc ấy cho hết thảy chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai. Này trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, vào ngày lâm chung mà họ nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hay danh hiệu của một vị độc giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thảy đều được giải thoát. Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã không tu nhân lành mà còn tạo nhiều nghiệp tội, nhưng sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phúc lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong bảy phần công đức, còn sáu phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Vì thế cho nên, khi các thiện nam tín nữ ở hiện tại cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi, thì hãy nên cố gắng tự tu hành, thời sẽ hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường sẽ chợt đến bất kỳ, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngay như điếc, hoặc họ ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong sẽ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn vạn lần sầu khổ, hà huống là phải đọa các chốn ác đạo. Những người mạng chung này khi chưa được thọ sanh, họ ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để hầu cứu vớt. Khi quá ngày ấy rồi sẽ y theo nghiệp mà thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua 100.000 năm mà không có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm 5 tội vô gián thì sẽ đọa vào đại địa ngục để chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 vạn kiếp. Lại nữa trưởng giả, sau khi các chúng sanh gây nghiệp tội như vậy mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết lễ chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước khi lễ chay hoàn mãn hoặc trong lúc chuẩn bị thì nhớ đừng đổ nước gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất, cho đến các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phạm về phần ẩm thực hoặc người tu tạo không chu đáo thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn không được trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư tăng, thời người mạng chung sẽ được một phần trong 7 phần công đức. Vì thế trưởng giả, các chúng sanh ở châu Thắng Kim, sau khi cha mẹ của họ hoặc cho đến hàng quyến thuộc qua đời, nếu có thể thiết lễ chay cúng dường và chí tâm khẩn cầu, thì những người như thế, kẻ sống người mất sẽ đều được lợi ích. Khi nói lời ấy xong, cung trời Tam Thập Tam có 1.000.000 ức Na Do Tha quỷ thần ở châu Thắng Kim đều phát vô lượng bồ đề tâm, trưởng giả đại biện đảnh lễ và lui ra. Phẩm 8. Diêm Vương và quyến thuộc tán thán. Lúc bấy giờ, trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương và Diêm Vương thiên tử đều đến chỗ Phật tại trời Tam Thập Tam. Các vị ấy là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Làng Nhà Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hào Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương, và các đại quỷ vương khác như thế. Mỗi vị cùng với 100.000 các tiểu quỷ vương cư ngụ khắp châu Thắng Kim, vị nào chức nấy và có chủ quyền tự trị riêng. Các vị quỷ vương này và Diêm Vương thiên tử, nương uy thần của Phật cùng uy lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát, họ thảy đều đến trời Tam Thập Tam và đứng qua một bên. Lúc bấy giờ, Diêm Vương thiên tử quỳ gối phải và chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay chúng con và các quỷ vương nương uy thần của Phật cùng uy lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát mới có thể đến trời Tam Thập Tam dự đại hội này. Do nhân ấy, chúng con cũng sẽ được các lợi ích lành. Còn này có một hoài nghi nhỏ, mong được thỉnh vấn Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn từ bi tuyên nói. Phật bảo Diêm Vương thiên tử: Ông hãy cứ hỏi, ta sẽ nói rõ cho ông. Lúc ấy Diêm Vương thiên tử chiêm lễ Thế Tôn và ngoảnh nhìn Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo đã dùng 100.000 phương tiện cứu độ chúng sanh tội khổ, không chút từ nan mệt mỏi. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghị như thế,
Nhưng sau các chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu thì lại đọa vào ác đạo. Bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này đã có thần lực không thể nghĩ bàn như thế, cớ sao chúng sanh không y theo và ở trên thiện đạo để được giải thoát vĩnh viễn? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Phật bảo Diêm Vương Thiên Tử, chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim có tâm tánh can cường, khó điều khó phục. Suốt 100.000 kiếp, vị Đại Bồ Tát này luôn mãi cứu vớt các chúng sanh như vậy, khiến họ sớm được giải thoát. Những người mắc tội báo đó, cho đến phải sa vào đại ác đạo, Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện mà bạc trừ căn bổn nghiệp duyên và làm cho họ tỏ ngộ các việc của đời trước. Nhưng chúng sanh ở Châu Thắng Kim này đây bị tập khí ác kết chặt nặng nề, thoáng vừa ra khỏi lại quay trở vào, nên làm lao nhọc Bồ Tát phải trải qua số kiếp rất lâu mới độ thoát. Ví như có người quên mất nhà của mình và đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa cùng cọp sói, sư tử, rắn độc và bò cạp. Người bị lạc này ở trong hiểm đạo, chẳng mấy chốc liền gặp ngay các thứ độc ấy. Giả sử lúc ấy có một vị thiện tri thức biết nhiều phép thuật và khéo giải trừ các thứ độc đó, bao gồm cả quỷ dạ xoa và các loại ác độc khác. Khi hốt nhiên gặp kẻ lạc lối đang muốn tiến vào hiểm đạo, Ngài vội bảo rằng: "Ôi trời ông bạn, do duyên sự gì mà vào con đường ấy? Ông có phép thuật lạ gì có thể chế phục được các thứ độc hại chăng?" Người lạc đường này chợt nghe lời ấy thì mới biết là hiểm đạo nên liền lui lại và cầu ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức này nắm tay dìu dắt và dẫn họ ra khỏi con đường hiểm, hầu thoát khỏi các thứ ác độc để đến nơi tốt lành và làm cho họ được an vui. Rồi Ngài bảo rằng: "Này người lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó. Ai mà vào rồi thì khó mà ra khỏi, lại còn nguy hại đến tánh mạng nữa." Người lạc đường ấy sinh lòng cảm kích ân trọng. Lúc sắp từ biệt, vị thiện tri thức lại căn dặn thêm: "Nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường khác, hoặc nam hay nữ, thì bảo họ biết rằng con đường này có nhiều thứ độc ác, vào đó rồi sẽ mất cả tánh mạng đấy. Ông hãy khiến cho họ đừng tự vào chỗ chết." Cũng như vậy, Địa Tạng Bồ Tát với đầy lòng đại từ bi luôn cứu vớt chúng sanh tội khổ, khiến cho họ sinh vào cõi trời người để thọ hưởng an vui vi diệu. Một khi những người tội đó biết sự khốn khổ của nghiệp đạo, thì lúc được thoát ra, họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn trở vào lại. Họ cũng như người lạc đường sa vào hiểm đạo, khi gặp bậc thiện tri thức, họ liền được tiếp dẫn ra khỏi và vĩnh viễn sẽ không đi vào chỗ ấy nữa. Khi thấy người khác, họ khuyên đừng có vào và nói rằng: "Tôi lúc xưa do bị mê lầm nên mới lạc vào đó, nay đã được ra khỏi nên sẽ không bao giờ trở lại. Nếu còn dậm bước vào thì cũng còn bị lạc ngay và vẫn chẳng biết ấy là con đường hiểm mà mình đã từng bị lạc qua, hoặc có thể phải bị mất cả tánh mạng." Điều này cũng giống như khi chúng sanh sa đọa ác đạo, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện để khiến cho họ giải thoát và sanh trong cõi trời người, nhưng thoáng chốc họ lại đọa vào nữa. Nếu nghiệp báo kết chặt thâm trọng thì họ vĩnh viễn sẽ ở chốn địa ngục và không bao giờ được ra khỏi. Lúc bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, quỷ vương chúng con ở Châu Thắng Kim, số ấy đông vô lượng, hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, ai nấy đều khác nhau. Do nghiệp báo nên quyến thuộc chúng con đi du hành thế giới, làm ác thì nhiều mà làm thiện lại quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà ai hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phòng xá, hoặc có nam tử nữ nhân nào tu hành thiện sự chừng bằng cọng lông sợi tóc, cho đến chỉ treo một tràng vàng hay một lọng tre, dùng chút hương ít hoa mà cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thắp hương, cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con sẽ lễ kính người này như chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy lực lớn cùng thân thổ địa mà hộ vệ họ, khiến cho các việc dữ, tai họa, ác bệnh hoặc bệnh bất ngờ, cho đến những sự không như ý còn chẳng hề đến gần nhà và các nơi xung quanh, hà huống là lọt vào đến cửa." Đức Phật ngợi khen quỷ vương rằng: lành thay, các ông cùng với Diêm Vương có thể ủng hộ những thiện nam thiện nữ như thế, thì ta cũng sẽ bảo Phạm Vương và Đế Thích hộ vệ các ông." Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một quỷ vương tên là Chủ Mạng, bạch với Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, do bổn nghiệp duyên mà nay con làm chủ về nhân mạng ở Châu Thắng Kiên. Khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng chúng sanh không hội ý con, nên khiến cho lúc sanh tử đều không được an ổn." "Vì sao thế?" "Người ở Châu Thắng Kim khi vừa mới sanh, không kể là nam hay nữ, hoặc lúc gần sanh, thì chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Như vậy tự nhiên sẽ khiến cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ mà ủng hộ mẹ con đều được nhiều an vui, quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi thì cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản phụ, cùng nhóm hợp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát và âm nhạc ầm ĩ. Bởi các việc như thế sẽ có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Vì sao thế? Bởi đường lúc sanh nở khó khăn ấy, có vô số ác quỷ cùng sân tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này khi thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết hại và tụ tập quyến thuộc, thì do bởi lẽ này, hễ phạm tai ương thời phải tự lãnh thọ, người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại. Lại nữa, khi người ở châu Thắng Kim sắp mạng chung, chẳng kể là thiện hay ác, con đều không muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào ác đạo, hà huống là người ấy tự tu căn lành và sẽ làm tăng uy lực của con. Những người làm thiện ở châu Thắng Kim đến lúc lâm chung cũng còn có 100.000 quỷ thần trong ác đạo, hoặc biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc và dẫn dắt người chết khiến sa vào ác đạo, huống chi là người vốn đã tạo ác. Bạch Thế Tôn, những nam tử nữ nhân ở châu Thắng Kim đến lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên phải thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Những thiện duyên như vậy mới có thể khiến cho người chết xa lìa các đường ác và chúng ma quỷ thần đều phải thoái lui. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh khi sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc một câu hoặc một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, thời con quan sát thấy hạng người ấy chỉ trừ năm tội vô gián và các tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa ác đạo thì sẽ liền giải thoát. Phật bảo chủ mạng quỷ vương: ông vì lòng đại từ nên mới có thể phát đại nguyện như thế để cứu độ chúng sanh trong lúc sanh tử. Vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ quên lời nguyện đó và hãy khiến họ giải thoát để có được niềm an lạc vĩnh viễn. Quỷ vương bạch Phật rằng: xin Thế Tôn chớ lo lắng, trọn đời con niệm niệm ủng hộ chúng sanh ở châu Thắng Kim, con sẽ giúp họ trong lúc sanh lúc tử đều được an vui. Con chỉ mong các chúng sanh trong khi sanh khi tử đều tin theo lời con, thời sẽ được lợi ích lớn và chẳng ai mà không giải thoát. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: đại quỷ vương chủ mạng này đã từng trải qua 100.000 đời làm đại quỷ vương và ở trong sinh tử ủng hộ chúng sanh. Do thệ nguyện từ bi nên vị đại sĩ này hiện thân làm quỷ vương chứ không phải quỷ thật. Qua 170 kiếp về sau, ông ta sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, quốc độ tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó dài không thể tính kể số kiếp. Này Địa Tạng, vị đại quỷ vương ấy có những sự bất khả tư nghị như vậy, hàng trời người được độ thoát cũng nhiều không thể hạn lượng. Phẩm chính, xưng danh hiệu chư Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nay vì chúng sanh ở vị lai mà muốn diễn bày về những việc lợi ích để làm cho họ trong khi sanh khi tử đều được lợi ích lớn. Xin Thế Tôn lắng nghe con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: ông này khởi lòng từ bi và muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà diễn nói về những việc không thể nghĩ bàn. Này chính là lúc ông nên mau nói: ta sắp nhập Niết Bàn và ông hãy sớm hoàn tất thệ nguyện này. Như thế, ta sẽ không còn phải âu lo cho tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng cung kính, thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội, hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán, người đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lại vào thuở quá khứ hằng hà sa số kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong khoảnh khắc móng tay mà phát tâm quy y, thì người ấy vĩnh viễn sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, thì người ấy sẽ được sanh lên 6 cõi trời dục giới 1.000 lần, hà huống là chí tâm xưng niệm. Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, thì người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Sở Ưng Đoạn Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và chí tâm chiêm lễ hoặc tán thán, thì người ấy ở tại pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký. Lại vào thuở quá khứ có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này, thì vĩnh viễn sẽ không đọa vào ác đạo, thường sanh về cõi trời người và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ không bao giờ đọa vào ác đạo, thường sanh lên trời và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm cung kính, thì người này không lâu sẽ đắc đạo vô học. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Cà Sa Tràng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ siêu thoát 100 đại kiếp tội sanh tử. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu của Đức Phật này, thì người ấy sẽ gặp được hằng hà sa chư Phật, rộng vì họ mà thuyết pháp và tất sẽ thành tựu Bồ Đề. Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyện Phật, Nguyệt Diện Phật và Bất Khả Thuyết chư Phật như vậy. Bạch Thế Tôn, hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như chỉ niệm được một danh hiệu Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hào huống là niệm được nhiều danh hiệu. Các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử sẽ tự mình được những sự lợi ích to lớn và không bao giờ đọa vào ác đạo. Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dẫu chỉ một người vì người bệnh đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này, ngay cả năm tội vô gián và những nghiệp báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, dù cho trải qua ức kiếp cũng không thể ra khỏi, nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội ấy rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hào huống là chúng sanh tự mình xưng niệm thì sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hết quyển trung.